From the conference center at Temple Square.
Từ trung tâm đại hội tại khuôn viên đền thờ ở Salt Lake City, đây là đại hội trung ương thường niên kỳ thứ 183 của giáo hội các thanh hữu nghề sao của Chúa Giêsu Kitô. Với những người nói chuyện được chọn ra từ các vị thẩm quyền trung ương và các chức sắc trung ương của giáo hội. Và phần âm nhạc trong phiên họp này do Đại ca đoàn Mormon Tabernacle đảm trách. Phần phát sóng này do Bonneville Distribution cung cấp với tư cách là dịch vụ công cộng, cầm tay sản xuất, thu lại, sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác nếu không có giấy ưng thuận.
President Henry B. Eyring, First Counselor.
Henry B. Eyring, đệ nhất cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn của giáo hội sẽ điều khiển phiên họp này.
Brothers and sisters, we welcome you to the fourth.
Thưa các anh chị em, chúng tôi xin chào mừng các anh chị em đến tham dự phiên họp thứ tư của Đại hội Trung ương Thường niên kỳ thứ 183 của giáo hội các thanh hữu nghề sao của Chúa Giêsu Kitô. Chủ tịch Thomas S. Monson là người chủ tòa đại hội này, đã yêu cầu tôi điều khiển phiên họp này. Chúng tôi xin gửi lời chào và các phước lành đến các anh chị em đang tham dự các phiên họp này trên khắp thế giới, qua đài phát thanh, truyền hình, mạng Internet hay qua hệ thống vệ tinh. Chúng tôi ghi nhận sự hiện diện của các vị thẩm quyền trung ương và các chức sắc trung ương hiện đang có mặt buổi sáng hôm nay. Phần âm nhạc cho phiên họp này sẽ do Đại ca đoàn Tabernacle đảm trách dưới sự hướng dẫn của Mark Wilberg với Andrew Unsworth và Clay Christiansen đánh đài phong cầm. Ca đoàn đã mở đầu phiên họp này với bài Go Forth With Faith và giờ đây ca đoàn sẽ hát cho chúng ta thưởng thức Let Zion in Her Beauty Rise. Sau đó anh cả Stephen E. Snow thuộc nhóm tu số thầy 70 sẽ dâng lời cầu nguyện mở đầu.
Oh,
Our Father in heaven.
Chúa Cha thiên thượng của chúng con. Trong buổi sáng tuyệt đẹp ngày hôm nay, chúng con cảm ơn Cha. Những người thính hữu của giáo hội của Cha cho cơ hội chúng con được có mặt ở đây trong buổi họp đại hội trung ương ngày hôm nay. Chúng con cảm ơn cho những cái kỹ thuật thông tin cho chúng con có thể nghe được đại hội này ở khắp nơi trên thế giới. Chúng con có thể được ban phước về cơ hội này. Chúng con ban phước để chúng con có thể tiếp tục hành động trong những hành động nhỏ nhất trong cuộc sống của chúng con. Chúng con mà chúng con biết được trong ngày hôm nay, chúng con cũng cầu nguyện rằng chúng con có thể phục vụ những người bạn của chúng con, gia đình của chúng con, cho chúng con tiếp tục trở nên tốt hơn trong cuộc sống của chúng con. Chúng con biết ơn cho những người sẽ giảng dạy trong lời phần âm nhạc và ngôn từ ngày hôm nay mà chúng con đã nghe được. Hãy ban phước cho họ để họ tiếp tục làm việc của họ. Chúng con cầu nguyện Cha ban phước cho tất cả những người có mặt ngày hôm nay để họ có thể biết được những gì mà họ phải nói, và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Giờ đây chúng ta sẽ hân hạnh nghe bài nói chuyện của Chủ tịch Dieter F. Uchtdorf, đệ nhị cố vấn trong đệ nhất Chủ tịch đoàn. Sau đó các đoàn sẽ hát bài Đi cùng với ta. Sau bài hát đó, chúng ta sẽ nghe bài nói chuyện của anh cả Neil L. Anderson thuộc nhóm thu số 12 vị sứ đồ. Sau đó, chị Rosemary Wixom, Chủ tịch Trung ương Hội Thiếu Nhi, sẽ ngỏ lời cùng chúng ta.
I have a cherished painting in my
office. Tôi trân quý một bức tranh trong căn phòng của tôi, có tựa đề là Lối vào, sự soi sáng. Bức tranh do một người bạn của tôi vẽ. Anh ấy là họa sĩ Đan Mạch, tên là Johan Bentin, là chủ tịch giáo khu đầu tiên tại Copenhagen, Đan Mạch. Bức tranh cho thấy một căn phòng tối với ánh sáng đang chiếu vào từ một cánh cửa mở. Điều thú vị đối với tôi là khi ánh sáng rọi vào từ cánh cửa nhưng không chiếu sáng hết căn phòng, mà chỉ chiếu vào khoảng trống ngay trước cửa. Đối với tôi, ánh sáng và bóng tối trong bức tranh này là một phép ẩn dụ về cuộc sống. Đó là một phần tình trạng của chúng ta là con người hữu diệt, để đôi khi cảm thấy như thể mình đang bị bóng tối bao quanh. Chúng ta có thể đã mất đi một người thân yêu, một đứa con có thể đã lầm đường lạc lối. Chúng ta có thể bị chẩn đoán sức khỏe đáng lo ngại. Chúng ta có thể gặp phải những thử thách về công ăn việc làm và lòng nặng trĩu với những nghi ngờ hoặc sợ hãi. Hoặc chúng ta có thể cảm thấy cô đơn hoặc không được yêu thương. Nhưng mặc dù chúng ta có thể cảm thấy bị lạc lõng ở giữa hoàn cảnh hiện tại của mình, thì Thượng Đế cũng hứa ban cho niềm hy vọng về ánh sáng của Ngài. Ngài hứa sẽ chiếu sáng con đường trước mặt chúng ta và chỉ cho chúng ta thấy lối thoát khỏi bóng tối. Tôi muốn nói cho các anh chị em biết về một người phụ nữ lớn lên trong một căn phòng đầy bóng tối. Tôi sẽ gọi tên cô ấy là Jean. Từ lúc 3 tuổi, Jean đã nhiều lần bị đánh đập, khinh thường và lạm dụng. Cô bị đe dọa và chế giễu. Cô thức dậy và mỗi buổi sáng mà không biết mình là người có thể sống sót đến ngày hôm sau hay không. Những người đáng lẽ bảo vệ cô lại là những người đã hành hạ cô hoặc để cho cô tiếp tục bị lạm dụng. Để tự bảo vệ mình, Jane đã học cách ngừng có cảm giác. Cô không có hy vọng được giải cứu. Vì vậy, cô tự làm cho mình trở nên chai đá về mặt cảm xúc để tự bảo vệ mình khỏi thực tại khủng khiếp. Không có ánh sáng trong thế giới của cô. Vì vậy, cô đã chấp nhận sống trong bóng tối. Với tình trạng chai đá mà chỉ có thể có được bằng cách tiếp xúc thường xuyên và liên tục với điều ác, nên cô đã chấp nhận thực tế là cô có thể chết bất cứ lúc nào. Sau đó, lúc 18 tuổi, Jane tìm ra giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Niềm vui và hy vọng về phúc âm phục hồi thấm nhuần vào tâm hồn cô, và cô chấp nhận lời mời chịu phép báp têm. Lần đầu tiên, ánh sáng chiếu vào cuộc sống của cô, và cô nhìn thấy một con đường tươi sáng trước mắt mình. Cô rời khỏi bóng tối trong thế giới của mình và quyết định đi học ở rất xa những người lạm dụng cô. Cuối cùng, cô cảm thấy được giải phóng khỏi một môi trường bóng tối và tà ác, được tự do vui hưởng cảm giác bình an tuyệt vời và sự chữa lành kỳ diệu của Đấng Cứu Rỗi. Tuy nhiên, nhiều năm về sau, sau khi người lạm dụng cô qua đời, Jane một lần nữa gặp rắc rối vì các sự kiện khủng khiếp từ tuổi trẻ của mình. Nỗi buồn bã sâu đậm và cơn tức giận đã đe dọa sẽ hủy diệt ánh sáng tuyệt vời mà cô đã tìm thấy trong phúc âm. Cô nhận thấy biết rằng nếu cô để cho bóng tối làm cho cô chết dần, chết mòn, thì kẻ hành hạ cô cuối cùng sẽ chiến thắng. Cô tìm kiếm sự giúp đỡ về tư vấn và y tế và bắt đầu nhận biết rằng con đường tốt nhất đối với cô để chữa lành là hiểu biết và chấp nhận rằng bóng tối đó vẫn tồn tại, nhưng lại không sống trong bóng tối đó. Vì như vậy, cô đã biết ánh sáng cũng tồn tại. Và đó là điều mà cô đã chọn để sống trong ánh sáng đó. Với quá khứ đen tối của mình, Jane có thể dễ dàng trở nên thù oán, độc ác, hoặc thậm chí còn trở nên bạo động nữa. Nhưng cô không làm như vậy. Cô chống lại cám dỗ để phổ biến bóng tối bằng cách không hành động hung hăng vì cảm thấy tức giận, đau đớn hoặc cay đắng. Thay vì thế, cô tập trung vào hy vọng bằng với sự giúp đỡ của Thượng Đế, cô có thể được chữa lành. Cô đã chọn để làm một nguồn ánh sáng và cống hiến đời mình để giúp đỡ người khác. Quyết định này đã cho phép cô quên đi quá khứ và bắt đầu một tương lai sáng lạng. Cô trở thành giáo viên, và ngày nay, sau nhiều thập niên, tình yêu thương của cô đã ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng trăm trẻ em, giúp chúng biết rằng chúng có giá trị, rằng chúng thật là quan trọng. Cô đã trở thành một người bảo vệ, không mệt mỏi cho những người yếu đuối, những người là nạn nhân và chán nản. Cô xây đắp, củng cố và soi dẫn cho tất cả mọi người xung quanh. Jane đã học được rằng sự chữa lành đến khi chúng ta rời xa bóng tối và hướng đến hy vọng về một ánh sáng rực rỡ hơn, chính là khi cô ấy áp dụng đức tin, hy vọng và lòng bác ái một cách thực tiễn, thì cô ấy không những thay đổi cuộc sống của mình, mà còn mãi mãi ban phước cho cuộc sống của nhiều người khác nữa. Một số các anh chị em có thể cảm thấy bóng tối đó ngày càng ảnh hưởng đến mình. Các anh chị em có thể cảm thấy trĩu nặng vì nỗi lo lắng, hoặc sợ hãi, hoặc nghi ngờ. Các anh chị em và cho tất cả chúng ta, tôi lặp lại một lẽ thật tuyệt vời và chắc chắn. Ánh sáng của Thượng Đế là có thật và dành sẵn cho tất cả mọi người. Ánh sáng đó mang lại sự sống cho vạn vật. Ánh sáng đó có quyền năng để làm dịu đi cơn đau của vết thương sâu nhất. Ánh sáng đó có thể chữa lành nỗi cô đơn và bệnh tật của chúng ta. Ánh sáng đó có thể bắt đầu mang đến cho chúng ta hy vọng sáng lạng, ngay cả trong lúc tuyệt vọng. Nó có thể chiếu sáng con đường trước mặt ta để dẫn chúng ta đi qua màn đêm tối tăm, để bước vào một bình minh mới như đã hứa. Đây là Thánh Linh của Chúa Giêsu Kitô mang đến sự sáng cho mọi người bước vào thế gian. Tuy nhiên, ánh sáng thuộc linh ít khi nào đến với những người chỉ ngồi trong bóng tối để chờ đợi ai đó bật đèn lên. Chúng ta cần phải hành động bằng đức tin để tìm kiếm và nhận ra ánh sáng của Đấng Kitô. Ánh sáng thuộc linh không thể được phân biệt bằng mắt của người trần. Chính Chúa Giêsu Kitô đã dạy: "Ta là sự sáng soi trong tối tăm, và tối tăm chẳng hề hiểu nó." Vì người có thánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi người đó coi sự ấy như rồ dại và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng. Vậy, làm thế nào chúng ta tìm kiếm và nhận ra niềm hy vọng về ánh sáng của Thượng Đế? Trước hết, hãy bắt đầu với thực tại của riêng mình. Thật là điều tuyệt vời để biết rằng chúng ta không cần phải hoàn hảo để có được các phước lành và ân tứ của Cha Thiên Thượng. Chúng ta không phải chờ đợi cho đến khi được hoàn hảo rồi mới nhận được các phước lành của Thượng Đế. Thật ra, Thượng Đế bắt đầu ban phước chúng ta khi chúng ta bắt đầu tìm kiếm ánh sáng đó. Nơi lý tưởng để bắt đầu chính là nơi các anh chị em hiện đang ở. Việc các anh chị em có thể nghĩ mình không đủ tiêu chuẩn như thế nào, hoặc ở phía sau người khác bao xa, thì không quan trọng. Chính là ngay giây phút này đây mà các anh chị em bắt đầu tìm kiếm Cha Thiên Thượng. Trong giây phút đó, hy vọng về ánh sáng của Ngài sẽ bắt đầu thức tỉnh, làm cho tâm hồn các anh chị em được linh hoạt và cao quý. Bóng tối không thể biến mất ngay lập tức, nhưng ánh sáng sẽ đến, cũng chắc chắn như màn đêm luôn luôn chấm dứt khi bình minh đến. Thứ hai, hướng lòng mình tới Chúa. Hãy bày tỏ cảm nghĩ sâu thẳm nhất của các anh chị em qua lời cầu nguyện và giải thích cùng Cha Thiên Thượng về cảm nghĩ của mình. Bày tỏ cảm nghĩ về lòng biết ơn của các anh chị em, thưa với Ngài về những thử thách mà các anh chị em gặp phải, cầu khẩn với Ngài trong danh của Đấng Kitô để có được sức mạnh và sự hỗ trợ. Hãy cầu xin để tai mình có thể được mở ra, để các anh chị em có thể nghe được tiếng Ngài. Hãy cầu xin cho đôi mắt của mình có thể mở ra để các anh chị em có thể thấy được ánh sáng của Ngài. Thứ ba, đi trong ánh sáng. Cha Thiên Thượng biết rằng các anh chị em sẽ làm những điều lầm lỗi. Ngài biết rằng các anh chị em sẽ vấp ngã, có lẽ nhiều lần. Điều này làm buồn lòng Ngài, nhưng Ngài vẫn yêu thương các anh chị em. Ngài không muốn làm tiêu tan hy vọng và ước muốn của các anh chị em trở nên tốt hơn. Trái lại, Ngài muốn rằng các anh chị em phải vươn lên và trở thành con người các anh chị em được dự định để trở thành. Vì mục đích đó, Ngài đã sai vị nhân tể của Ngài chiếu sáng con đường và chỉ cho chúng ta biết cách an toàn vượt qua những chướng ngại đặt trên lối đi của chúng ta. Ngài đã ban cho chúng ta phúc âm, trong đó có giảng dạy con đường của người môn đồ. Phúc âm giảng dạy cho chúng ta những sự việc chúng ta cần phải biết, làm và bước đi trong ánh sáng của Ngài, noi theo bước chân của con trai yêu dấu của Ngài. Vâng, chúng ta sẽ làm những điều lầm lỗi. Vâng, chúng ta sẽ vấp ngã. Nhưng trong khi chúng ta tìm cách gia tăng tình yêu thương của mình đối với Thượng Đế và cố gắng yêu thương người lân cận, thì ánh sáng phúc âm sẽ bao quanh và nâng đỡ chúng ta. Bóng tối sẽ mờ dần vì nó không thể tồn tại trong sự hiện diện của ánh sáng. Khi chúng ta đến gần Thượng Đế, thì Ngài sẽ đến gần chúng ta. Và ngày này qua ngày khác, hy vọng về ánh sáng của Thượng Đế sẽ phát triển bên trong chúng ta, càng lúc càng sáng tỏ cho đến ngày hoàn toàn. Đối với tất cả những người cảm thấy mình đang đi trong bóng tối, tôi mời các anh chị em nên trông cậy vào lời hứa chắc chắn này của Đấng Cứu Rỗi, của nhân loại. Ta là sự sáng của thế gian. Người nào theo ta chẳng đi trong đời tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Cách đây một vài năm, vợ tôi là Harriet và tôi đã có một kinh nghiệm đáng nhớ khi chúng tôi thấy lời hứa này đã được ứng nghiệm. Chúng tôi đang ở Tây Phi, một vùng đất đẹp của thế giới, là nơi giáo hội đang phát triển và các thánh hữu ngày sau rất là vui vẻ. Tuy nhiên, Tây Phi cũng có rất nhiều thử thách. Đặc biệt, tôi rất buồn khi tôi thấy cảnh nghèo nàn trong thành phố. Trong các thành phố mà có tỷ lệ thất nghiệp cao và gia đình thường gặp khó khăn để lo liệu cho nhu cầu hàng ngày của họ và bảo đảm an toàn cho họ. Tôi đau lòng khi thấy rằng nhiều tín hữu quý báu của giáo hội sống trong cảnh túng thiếu như vậy. Nhưng tôi cũng biết được rằng các tín hữu tốt bụng này giúp đỡ lẫn nhau để không ai phải chết đói. Cuối cùng, chúng tôi đến một trong các nhà hội của chúng ta gần một thành phố lớn. Nhưng thay vì thấy một dân tộc đang mang gánh nặng và bị hấp thụ bởi bóng tối, thì chúng tôi khám phá ra một dân tộc rạng rỡ với ánh sáng. Hạnh phúc mà họ cảm thấy đối với phúc âm đã mang lại ảnh hưởng và nâng đỡ tinh thần của chúng tôi. Tình yêu thương mà họ bày tỏ cho chúng tôi thật là khiêm nhường. Nụ cười của họ rất chân thật và làm cho chúng tôi vui lây. Tôi nhớ đã tự hỏi có bao giờ có thể có một dân tộc hạnh phúc hơn trên hành tinh này không? Mặc dù các thánh hữu thân mến này bị bao quanh bởi những khó khăn và thử thách, nhưng họ đã được tràn đầy với ánh sáng. Buổi họp bắt đầu, và tôi bắt đầu nói chuyện. Nhưng chẳng bao lâu tòa nhà bị mất điện, và chúng tôi và cả tòa nhà đã hoàn toàn chìm trong bóng tối. Trong một lúc, hầu như tôi không thấy bất cứ ai trong giáo đoàn, nhưng tôi có thể thấy và cảm nhận được những nụ cười rực rỡ và xinh đẹp của các thánh hữu. Ôi, tôi yêu thương những người tuyệt vời này biết bao. Bóng tối tiếp tục ngự trị trong giáo đường, vậy nên tôi ngồi bên cạnh vợ tôi và chờ đợi lúc có điện. Trong lúc chúng tôi chờ đợi, một điều đáng chú ý đã xảy ra. Một vài người bắt đầu hát một trong những bài thánh ca về sự phục hồi, và sau đó những người khác tham gia, và sau đó nhiều người nữa. Chẳng bao lâu, một ban hợp xướng tuyệt vời và xuất sắc tràn ngập giáo đường. Các tín hữu này của giáo hội đã không cần lên sách thánh ca. Họ biết mỗi lời của mỗi bài thánh ca họ hát. Và họ hát hết bài này đến bài khác với một nghị lực và tinh thần làm cho tôi cảm động. Cuối cùng đã có điện lại và căn phòng tràn ngập trong ánh sáng. Harriet và tôi nhìn nhau. Hai má của chúng tôi ướt đẫm nước mắt. Ở giữa bóng tối dày đặc, các thánh hữu xinh đẹp tuyệt vời này đã làm cho tòa nhà này của giáo hội và tâm hồn của chúng tôi tràn ngập ánh sáng. Đó là một khoảnh khắc đầy cảm động đối với chúng tôi, một khoảnh khắc mà Harriet và tôi sẽ không bao giờ quên. Vâng, thỉnh thoảng trong cuộc sống của chúng ta có thể dường như bị bóng tối ảnh hưởng, hoặc ngay cả còn bị bao phủ. Đôi khi, đêm đen bao quanh chúng ta dường như ngột ngạt, làm nản lòng và đáng sợ. Lòng tôi đau buồn vì nhiều nỗi buồn phiền mà các anh chị em đang gặp phải, và vì nỗi cô đơn, đau đớn và mệt mỏi, vì sợ hãi mà các anh chị em có thể đang trải qua. Tuy nhiên, tôi làm chứng rằng hy vọng hiện nay của chúng ta là nơi Chúa Giêsu Kitô. Ngài là lối vào chân chính, thanh khiết và mạnh mẽ, dẫn đến sự soi sáng thiêng liêng. Tôi làm chứng rằng với Đấng Kitô thì bóng tối không thể nào thành công. Bóng tối sẽ không đạt được chiến thắng trước ánh sáng của Đấng Kitô. Tôi làm chứng rằng bóng tối không thể tồn tại trước ánh sáng rực rỡ của vị nam tử của Thượng Đế hằng sống. Tôi mời gọi mỗi anh chị em hãy mở lòng mình cho Ngài, hãy tìm kiếm Ngài qua việc nghiên cứu và cầu nguyện. Hãy đến với giáo hội của Ngài, học theo Ngài, với giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô, học về phúc âm của Ngài. Hãy tham gia tích cực, giúp đỡ lẫn nhau và vui vẻ phục vụ Thượng Đế. Thưa các anh chị em, ngay cả sau màn đêm tối tăm nhất, thì Đấng Cứu Rỗi của thế gian cũng sẽ dẫn các anh chị em đến một bình minh dần trở nên tuyệt vời và tươi sáng, mà chắc chắn sẽ rực sáng ở bên trong các anh chị em. Khi các em chị em hướng về hy vọng ánh sáng của Thượng Đế, các anh chị em sẽ khám phá ra lòng trắc ẩn, tình yêu thương và lòng nhân từ của một Cha Thiên Thượng đầy yêu thương. Trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. Tôi làm chứng về điều này trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
The mortal life of Jesus Christ.
Cuộc sống hữu diệt của Chúa Giêsu Kitô tràn đầy những phép lạ. Một người mẹ đồng trinh, một ngôi sao mới. Các thiên sứ hiện đến cùng các mục đồng. Người mù nhìn thấy, người què đi được. Các thiên sứ trong vườn Getsemane và tại ngôi mộ. Còn phép lạ lớn hơn hết, sự phục sinh đầy vinh quang của Ngài. Các anh chị em có thể tưởng tượng ra cảnh 11 vị sứ đồ ở trên núi gần Galilee, khi Chúa phục sinh hiện đến cùng họ và phán: Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ. Hãy đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người. Tất cả các dân tộc, tất cả thế gian, tất cả mọi người, có thể được như vậy sao? Mặc dù Chúa Giêsu đã trấn an họ, nhưng chắc hẳn họ phải tự hỏi là các phép lạ có thực sự đi cùng họ trong việc giáo giảng phúc âm không? Đức tin đã khắc phục nỗi nghi ngờ và phía rơ, cất cao tiếng nói rằng, mọi người ở tại thành Jerusalem, hãy lắng tai nghe tôi. Đức Chúa Giêsu ở Nazareth, người đó bị nộp, mượn tay độc ác mà đóng đinh người trên thập tự giá và giết đi. Đức Chúa Giêsu này, Đức Chúa Trời đã khiến sống lại, và chúng ta thầy đều làm chứng về sự đó. Nhiều biểu hiện thuộc linh hiển nhiên đã diễn ra vào ngày đó, và 3.000 người đã chịu phép báp têm. Như Chúa Giêsu đã hứa, các dấu hiệu và phép lạ đi theo sau đức tin của những người tin. Khi giáo hội của Chúa Giêsu Kitô được phục hồi trên thế gian cách đây 183 năm, lệnh truyền của Chúa cho nhóm nhỏ các môn đồ của Ngài đã lặp lại lời Ngài phán nhiều thế kỷ trước. Tiếng nói cảnh cáo sẽ đến với tất cả mọi người. Từ miệng các môn đồ của ta là những người ta đã lựa chọn trong những ngày sau cùng này. Vì thật vậy, tiếng vang phải được xuất phát đến khắp thế gian và tới tận những nơi xa xôi nhất trên trái đất. Tất cả mọi người, khắp thế gian, tới tận những nơi xa xôi nhất trên trái đất, có thể được như vậy sao? Đấng Cứu Rỗi đã trấn an các thánh hữu ngày sau của Ngài, nhưng họ có thể thấy trước được phạm vi và số phận của công việc kỳ diệu này không? Chắc hẳn họ đã tự hỏi rằng các phép lạ có thực sự đi cùng họ trong việc giáo giảng phúc âm không? Một lần nữa, đức tin khắc phục nỗi nghi ngờ, và hàng nghìn người đã chịu phép báp têm. Ở Anh, anh cả Wilford Woodruff tìm thấy toàn thể một cộng đồng đang chờ ông đến. Thánh Linh của Chúa ngự trên họ, và ông làm phép báp têm cho 45 người thuyết giảng và mấy trăm tín hữu trong tháng đầu tiên của ông ở trang trại Benbow. Thời kỳ của chúng ta cũng không khác gì. Cách đây tầm 40 năm, khi anh cả David A. Bednar và tôi còn là những người truyền giáo, và tôi có thể bảo đảm với các anh chị em rằng chúng tôi không phải là những người lớn tuổi nhất trong số những người truyền giáo giới nhiệm trở về nhà đang ngồi trong những chiếc ghế màu đỏ này đâu. Lúc đó có 16.000 người truyền giáo. Như Chủ tịch Monson báo cáo hôm qua, chúng ta hiện có 65.000 người truyền giáo, nhiều nhất từ trước tới giờ. Lúc bây giờ có 562 giáo khu, ngày nay đã có hơn 3.000 giáo khu. Vào lúc đó, các tiểu giáo khu và chi nhánh của chúng ta có trong 59 quốc gia. Ngày nay, chúng ta có các giáo đoàn ở 189 trong số 224 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới. Con số tín hiệu của chúng ta là rất ít, giống như Nephi đã tiên đoán. Nhưng đồng thời, các anh chị em và tôi là nhân chứng về sự ứng nghiệm của lời tiên tri của Daniel. Hòn đá chẳng phải bởi tay đục ra, đầy khắp đất. Thời kỳ của chúng ta là thời điểm đáng chú ý của những phép lạ. Cách đây 6 tháng, khi Chủ tịch Monson loan báo về việc thay đổi độ tuổi cho thanh niên và thiếu nữ mong muốn phục vụ truyền giáo, thì hiển nhiên đã có một sự biểu hiện thuộc linh dồi dào đổ xuống. Đức tin khắc phục nỗi nghi ngờ, các thanh niên và thiếu nữ tiến bước. Ngày thứ năm tiếp theo đại hội, tôi được chỉ định đề nghị những sự kêu gọi đi truyền giáo cho đệ nhất chủ tịch đoàn. Tôi đã ngạc nhiên khi thấy đơn của các thanh niên 18 tuổi và các thiếu nữ 19 tuổi đã điều chỉnh kế hoạch của họ, đã đi khám bác sĩ, được các giám trợ và chủ tịch giáo khu phỏng vấn, và nộp đơn xin đi truyền giáo. Tất cả điều đó đã được thực hiện chỉ trong vòng 5 ngày. Giờ đây có thêm hàng nghìn người khác nữa đã cùng tham gia với họ. Đó là một phép lạ. Chúng tôi rất biết ơn về đức tin mạnh mẽ của các chị em phụ nữ của chúng ta, con số những người truyền giáo từ các quốc gia trên khắp thế giới và con số các cặp vợ chồng sẵn sàng phục vụ truyền giáo đang ngày càng gia tăng. 58 phái bộ truyền giáo mới đã được loan báo. Và ngoài trung tâm huấn luyện truyền giáo đã đầy ắp của chúng ta ở Provo, ra còn có một trung tâm huấn luyện truyền giáo mới ở Mexico City. Chủ tịch Thomas S. Monson đã nói, chúng ta nghiêm chỉnh thi hành mệnh lệnh của Đấng Cứu Rỗi. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ. Đại nghĩa này sẽ tiếp tục tiến bước, thay đổi và ban phước cho nhiều người. Không có một lực lượng nào trên khắp thế gian có thể ngăn chặn công việc của Thượng Đế. Chúng ta đang chứng kiến các phép lạ của Chúa trong khi phúc âm của Ngài truyền đi khắp thế gian. Thưa các anh chị em, cùng chắc chắn như Chúa đã soi dẫn thêm nhiều người truyền giáo để phục vụ, Ngài cũng đang đánh thức tâm trí và mở rộng tâm hồn của nhiều người tốt và chân thật để tiếp nhận những người truyền giáo của Ngài. Các anh chị em đã biết họ hoặc sẽ biết họ. Họ đang ở trong gia đình của các anh chị em và sống trong khu xóm của các anh chị em. Họ đi ngang qua các anh chị em trên đường phố, ngồi cạnh các anh chị em trong trường học và kết nối với các anh chị em trực tuyến. Các anh chị em cũng là một phần quan trọng của phép lạ đang diễn ra này. Nếu các anh chị em không phải là một người truyền giáo toàn thời gian với tấm thẻ tên truyền giáo cắn trên áo, thì bây giờ là lúc để vẽ một tấm thẻ trên trong lành mình. Vẽ như Phaolô đã nói, chẳng phải viết bằng mực, nhưng bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời hàng sống. Và các anh chị em là những người truyền giáo được giải nhiệm trở về nhà, hãy tìm kiếm tấm thẻ cũ có ghi trên truyền giáo của các anh chị em. Đừng đeo nó, nhưng hãy đặt nó nơi nào các anh chị em dễ thế. Chúa cần các anh chị em vào lúc này hơn bao giờ hết để làm một công cụ trong tay của Ngài. Tất cả chúng ta có một phần gánh vác để đóng góp cho phép lạ này. Mỗi tín hữu ngày chính của giáo hội đã suy nghĩ về cách chia sẻ phúc âm. Một số người chia sẻ phúc âm một cách tự nhiên, và chúng ta có thể học được rất nhiều từ họ. Một số người gặp khó khăn và tự hỏi làm thế nào để làm hay hơn, cũng như mong muốn rằng cảm giác tội lỗi mà đôi khi chúng ta cảm thấy sẽ rời khỏi chúng ta. Ước muốn của chúng ta để chia sẻ phúc âm bắt buộc tất cả chúng ta phải cầu nguyện, và điều đó phải như vậy, vì chúng ta cần sự giúp đỡ của Chúa. Chủ tịch Monson đã yêu cầu chúng ta cầu nguyện cho các khu vực nào ảnh hưởng của chúng ta bị giới hạn và chúng ta không được phép tự do chia sẻ phúc âm. Khi chúng ta tha thiết và đồng lòng cầu khẩn Cha Thiên Thượng, thì Chúa sẽ tiếp tục mở cánh cửa quan trọng cho chúng ta. Chúng ta cũng cầu nguyện có được cơ hội để chia sẻ phúc âm. Sư đồ Phi-e-rơ nói, hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kéo hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em. Với cảnh hoang mang và hỗn loạn trên thế giới ngày hôm nay, thì không có gì đáng ngạc nhiên khi có ít người hơn tham dự các nơi thờ phượng của họ. Mặc dù nhiều người muốn được gần Thượng Đế hơn và hiểu rõ hơn về mục đích của cuộc sống, nhưng họ có những thắc mắc không được giải đáp. Nhiều người sẵn sàng lãnh hội lễ thật, nhưng như tiên tri Amos mô tả, chúng nó chạy đi đây, đi đó, đang tìm lời Đức Giê-hô-va mà không tìm được. Các anh chị em có thể giúp giải đáp thắc mắc của họ. Trong những cuộc chuyện trò hàng ngày của mình, các anh chị em có thể thêm vào đức tin của họ nơi Đấng Kitô. Đấng Cứu Rỗi phán, các ngươi hãy đưa cao sự sáng của mình cho nó chiếu sáng trong thế gian. Này, ta là sự sáng mà các ngươi sẽ đưa cao. Tôi hứa với các anh chị em, khi các anh chị em cầu nguyện để biết phải nói chuyện với ai, thì tên và khuôn mặt của những người đó sẽ đi vào tâm trí của các anh chị em, nhưng lời nói sẽ được ban cho ngay trong giây phút các anh chị em cần. Các cơ hội sẽ mở ra cho các anh chị em. Đức tin sẽ khắc phục nỗi nghi ngờ, và Chúa sẽ ban phước cho các anh chị em với những phép lạ của riêng các anh chị em. Đấng Cứu Rỗi đã dạy chúng ta cách chia sẻ phúc âm. Tôi thích câu chuyện về anh Rê là người đã hỏi, Thầy ở đâu? Chúa Giêsu có thể đã trả lời với địa điểm nơi Ngài ở. Nhưng, thay vì thế, Ngài phán cùng Andre rằng, hãy đến xem. Tôi thích nghĩ rằng Đấng Cứu Rỗi đã phán, hãy đến xem không những nơi ta sống, mà cách ta sống nữa. Hãy đến xem ta là ai. Hãy đến cảm nhận Thánh Linh. Chúng ta không biết mọi điều vào cái ngày đó, nhưng chúng ta quả thật biết rằng khi Andre tìm ra anh của mình là Simon, thì ông nói, chúng ta đã gặp Đấng Kitô. Đối với những người tỏ ra thích thú trong các cuộc truyền trò của mình, thì chúng ta có thể noi theo gương của Đấng Cứu Rỗi bằng cách mời họ, hãy đến xem. Một số người sẽ chấp nhận lời mời của chúng ta, và những người khác thì không. Chúng ta đều biết một người nào đó đã được mời tham gia vài lần trước khi chấp nhận một lời mời, hãy đến xem. Chúng ta cũng hay nghĩ về những người đã từng nhóm họp với chúng ta, nhưng bây giờ chúng ta ít khi thấy họ. Hãy mời họ trở lại và đến xem một lần nữa. Chúng ta tôn trọng sự lựa chọn và cách tính toán thời gian của mỗi người. Chúa phán, mọi người hãy tự chọn lấy. Đối với một người ít quan tâm, ta không cần phải giảm bớt mối ràng buộc của tình bạn và tình yêu thương đối với họ. Khi các anh chị em mời những người khác, hãy đến xem. Cho dù lời mời có được chấp nhận hay không, thì các anh chị em cũng sẽ cảm nhận được sự chấp thuận của Chúa. Và sẽ có thêm đức tin mạnh mẽ hơn để chia sẻ niềm tin của mình một lần nữa. Đối với những người sử dụng Internet và điện thoại di động, thì có những cách mới để mời những người khác, hãy đến xem. Chúng ta nên làm cho việc chia sẻ đức tin trực tuyến của chúng ta thành một phần của cuộc sống hàng ngày của mình. Tất cả các mạng như LDS.org, Mormon.org, Facebook và Twitter đều cung ứng các cơ hội để chia sẻ phúc âm. Các tín hữu trẻ ở Boston bắt đầu một vài blog, tức là một nhật ký cá nhân trên mạng. Những người gia nhập giáo hội bắt đầu học hỏi về phúc âm trực tuyến. Tiếp theo là các cuộc thảo luận với những người truyền giáo. Kinh nghiệm này cũng đã giúp giới trẻ có được đức tin lớn lao hơn trong việc đích thân nói về phúc âm. Một trong số họ nói, đây không phải là công việc truyền giáo đâu, đây là niềm vui truyền giáo. Chúng ta đều cùng nhau thực hiện công việc này. Chúng ta lập kế hoạch, cầu nguyện và giúp đỡ lẫn nhau cùng với các tín hữu và những người truyền giáo trong tiểu giáo khu. Hãy tiếp tục nghĩ đến và cầu nguyện cho những người truyền giáo toàn thời gian. Hãy tin cậy nơi họ với gia đình và bạn bè của các anh chị em. Chúa tin tưởng họ và đã kêu gọi họ để giảng dạy và ban phước cho những người tìm kiếm Ngài. Chủ tịch Phái bộ truyền giáo Mozambique Maputo là Paulo Cretli đã chia sẻ kinh nghiệm này. Ở Mozambique, thông thường các cặp nam nữ sống chung với nhau mà không kết hôn, bởi vì truyền thống châu Phi đòi hỏi của hồi môn khi kết hôn. Đa số các cặp này không đủ khả năng để có của hồi môn. Các tín hữu và những người truyền giáo đã suy nghĩ và cầu nguyện về cách giúp đỡ. Sự đáp ứng cho lời cầu nguyện của họ là họ sẽ nhấn mạnh đến luật trinh khiết và tầm quan trọng của hôn nhân và gia đình vĩnh cửu. Và trong khi giúp cho nam nữ này hối cải và kết hôn một cách hợp pháp, họ sẽ giảng dạy về hạnh phúc mà chỉ có được qua việc noi theo Chúa Giêsu Kitô. Đây là một ảnh của các cặp vợ chồng từ hai thành phố khác nhau ở Mozambique. Họ kết hôn vào ngày thứ sáu, chịu phép báp têm với con cái lớn của họ vào ngày thứ bảy. Bạn bè và gia đình được mời hãy đến xem, và hàng trăm người quả thật đã đến xem. Sau phép báp têm, một chị phụ nữ nói, chúng tôi đã phải chọn xem nên tuân theo các truyền thống của cha ông chúng tôi hay là theo Chúa Giêsu Kitô. Chúng tôi đã chọn theo Đấng Kitô. Các anh chị em có thể không sống ở Mozambique, nhưng theo cách riêng của mình trong nền văn hóa của mình, các anh chị em có thể chia sẻ phúc âm phục hồi của Chúa Giêsu Kitô. Hãy cầu nguyện lên Cha Thiên Thượng. Đây là công việc thiêng liêng của Ngài. các anh chị em sẽ được hướng dẫn phải làm điều gì. Ngài sẽ mở các cánh cửa, loại bỏ các chướng ngại vật và giúp các anh chị em vượt qua những trở ngại. Chúa phán, tiếng nói cảnh cáo sẽ đến với tất cả mọi người. Từ miệng các môn đồ của ta, và không một ai giữ họ lại được. Tôi làm chứng rằng tiếng nói của Chúa sẽ phán ra cho các nơi tận cùng của trái đất, để những ai muốn nghe đều có thể nghe được. Đó là một phép lạ. Thật là một phép lạ. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Một người cha trẻ tuổi mới đây biết được sự qua đời của cô giáo dạy lớp 2 của ông. Cô giáo ấy rất phi thường. Để tưởng nhớ đến cô giáo mình, ông viết: trong tất cả những cảm nghĩ và kinh nghiệm mà tôi nhớ được, thì cảm nghĩ sâu đậm nhất trong tâm trí của tôi là sự an ủi. Cô có thể đã dạy tôi về chính tả, ngữ pháp và toán, nhưng quan trọng hơn hết, cô đã dạy tôi biết yêu thích được làm trẻ con. Trong lớp học của cô thường nói rằng việc thỉnh thoảng đánh vần sai thì cũng không sao. Cô thường nói, làm đổ hay làm rách thì cũng không sao. Chúng ta sẽ cùng sửa lại và chúng ta sẽ lau sạch. Cũng là một điều tốt để thử làm, tự thử thách, mơ ước và vui hưởng những điều thú vị từ những điều vô nghĩa mà chỉ trẻ em mới thấy là phấn khởi. Một trong những ảnh hưởng lớn nhất mà một người có thể có trên thế gian này là ảnh hưởng đến một đứa trẻ. Những sự tin tưởng và lòng tự trọng của trẻ em được ảnh hưởng rất sớm trong cuộc đời của chúng. Tất cả mọi người đang nghe tôi nói đều có khả năng để làm cho một đứa trẻ tin tưởng nơi bản thân nó hơn và làm gia tăng đức tin của một đứa trẻ nơi Cha Thiên Thượng và Chúa Giêsu Kitô qua những lời của họ. Trong Hê-la-man, chương 5, chúng ta đọc: Hãy nhớ rằng các con phải xây dựng nền móng của mình trên đá của đấng cứu chuộc chúng ta, tức là đấng Kitô, vị nam tử của Thượng Đế. Đây là những lời Hê-la-man đã giảng dạy cho các con trai của ông, và chúng ta đọc tiếp, và họ đã ghi nhớ những lời ông dạy. Vậy nên, họ đã ra đi giảng dạy lời của Thượng Đế cho tất cả mọi người. Mặc dù các con trai của Hê-la-man bị ngược đãi và bỏ tù, nhưng những lời họ đã nghe thì không làm cho họ thất vọng. Họ được bảo vệ và được bao bọc bởi một cột lửa. Rồi có một tiếng nói phán cùng những người bắt giam họ: các ngươi hãy hối cải và đừng tìm cách hủy diệt các tôi tớ của ta nữa. Đó không phải là tiếng sấm sét hay tiếng huyên náo ồn ào, nhưng này, đó là một tiếng nói hết sức dịu dàng, tựa hồ như một lời thì thầm, và nó quả thật xuyên thấu tận tâm hồn. Chúng ta có thể học hỏi từ tiếng nói đó của Thiên Thượng. Tiếng nói từ trên trời đó không lớn, không la mắng hoặc khinh miệt. Đó là một tiếng nói êm nhỏ, hoàn toàn hòa nhã, đưa ra chỉ dẫn trong khi mang đến hy vọng. Cách chúng ta nói chuyện với con cái của mình và những lời chúng ta sử dụng đều có thể khuyến khích và nâng cao tinh thần chúng và củng cố đức tin của chúng để ở trên con đường trở lại với Cha Thiên Thượng. Chúng đến thế gian này để sẵn sàng lắng nghe. Ví dụ về một đứa trẻ biết lắng nghe đã xảy ra trong một cửa hàng vải. Cửa hàng đông người đi mua sắm, khi mọi người thấy rõ rằng một người mẹ đang hốt hoảng vì bà đã bị thất lạc đứa con trai nhỏ của mình. Thoạt đầu bà đã gọi tên của đứa bé Connor, trong khi bà đi thật nhanh xung quanh cửa hàng. Thời gian trôi qua, giọng của bà càng lớn hơn và hốt hoảng hơn. Chẳng mấy chốc, các nhân viên an ninh của cửa hàng cũng được thông báo cho biết, và mọi người trong cửa hàng đã tham gia vào việc tìm kiếm đứa bé ở bên trong và bên ngoài cửa hàng. Vài phút trôi qua nhưng vẫn không tìm thấy đứa bé. Mẹ của Connor cũng dễ hiểu thôi, trở nên hốt hoảng hơn từng phút và đã nhanh chóng hét đi hét lại tên của đứa bé. Một người khách hàng, sau khi dâng lên một lời cầu nguyện thầm, đã nghĩ rằng Connor có lẽ đang ở bên trong cửa hàng và có thể sợ hãi khi nghe mẹ nó hét lên tên của nó. Người này nói về suy nghĩ đó với một người phụ nữ khác cũng đang tham gia vào việc tìm kiếm, và họ nhanh chóng thực hiện một kế hoạch. Họ bắt đầu cùng nhau đi bộ giữa các dải bàn để vải và dịu dàng lặp đi lặp lại những lời: Connor ơi, nếu cháu có thể nghe được tiếng của tôi thì hãy nói, cháu ở đây nè. Trong khi họ đi từ từ hướng về phía sau của cửa hàng và lặp đi lặp lại câu nói đó thì không còn nghi ngờ gì nữa. Họ đã nghe một tiếng nói rụt rè nhỏ nhẹ: cháu ở đây nè. Connor đã giúp núp dưới gầm bàn ở giữa các cuộn vải. Đó là một tiếng nói hoàn toàn dịu dàng mà đã khuyến khích Connor đáp lại. Muốn nói với tâm hồn của một đứa trẻ, chúng ta phải biết nhu cầu của một đứa trẻ. Nếu chúng ta cầu nguyện để biết những nhu cầu đó, thì chính những lời mà chúng ta nói có thể có khả năng để ảnh hưởng đến tâm hồn của chúng. Các nỗ lực của chúng ta được làm cho vinh hiển khi chúng ta tìm kiếm sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Chúa phán, hãy nói ra những ý nghĩ mà ta sẽ đặt trong lòng các ngươi, vì điều các ngươi phải nói sẽ được ban cho các ngươi chính trong giờ phút đó, phải vào chính lúc đó. Rủi thay, những sao lãng trên thế giới này ngăn cản không cho nhiều trẻ em nghe được những lời khuyên bảo mà có thể ảnh hưởng đến cách nhìn của chúng về bản thân. Bác sĩ Neil Hoffman là người lãnh đạo trung tâm giúp đỡ về sức khỏe của trẻ em, gia đình và cộng đồng của trường UCLA đã nói về việc cha mẹ làm điều mà họ tưởng là tốt nhất nhưng thật sự lại làm hại con cái. Một nghiên cứu theo dõi một đứa bé 18 tháng và cha mẹ của nó. Con trai của họ có vẻ vui vẻ, hiếu động và tham gia, rõ ràng là thích dành thời gian và ăn pizza với cha mẹ nó. Và cuối bữa ăn tối, mẹ nó đứng dậy để đi lo công chuyện để cho người cha chăm sóc nó. Người cha bắt đầu đọc tin nhắn điện thoại trong khi đứa bé phải cố gắng để có được sự chú ý của cha nó bằng cách ném những mẫu bánh pizza. Sau đó, người cha bắt đầu để ý đến con trai mình lại, ngồi đối diện với con mình và chơi với nó. Chẳng bao lâu, người cha bắt đầu xem video trên điện thoại của mình với đứa bé cho đến khi người vợ trở lại. Trong cả hai trường hợp, bác sĩ Hoffman quan sát thấy rằng đứa bé ấy dường như không vui, mối quan hệ bị giảm bớt giữa cha mẹ và đứa con. Câu trả lời cho lời cầu nguyện của chúng tôi về việc làm thế nào để đáp ứng nhu cầu của con cái chúng ta có thể là đừng sử dụng quá thường xuyên thiết bị điện tử. Những khoảnh khắc quý giá của cơ hội để tiếp xúc và trò chuyện với con cái chúng ta bị mất đi khi chúng ta bận rộn với những thứ làm cho mình sao lãng. Tại sao không chọn một lúc nào đó, mỗi ngày, để tách ra khỏi thiết bị điện tử và dành thời gian với nhau? Chỉ cần tắt mọi thiết bị điện tử. Khi các anh chị em làm điều này, thì lúc đầu ngôi nhà của các anh chị em có thể dường như yên tĩnh. Các anh chị em còn có thể cảm thấy như mình không biết phải làm gì hoặc nói gì. Sau đó, khi các anh chị em hoàn toàn chú ý đến con cái của mình, thì một cuộc trò chuyện sẽ bắt đầu. Rồi các anh chị em và con cái mình có thể vui thích lắng nghe nhau. Chúng ta cũng có thể ảnh hưởng đến con cái mình qua những lời chúng ta viết cho chúng. Nephi viết, chúng tôi cố gắng cần mẫn viết ra để thuyết phục con cháu chúng ta, để họ biết tin vào Đấng Kitô và để được hòa hiệp với Thượng Đế. Chủ tịch Monson chia sẻ kinh nghiệm về Jehez, một phi công trong không quân bị bắn rơi ở miền Bắc Việt Nam vào thập niên 1960. Trong 2 năm, gia đình của anh ấy không hề biết được là anh ấy còn sống hay đã chết. Cuối cùng, những người bắt giam anh ở Hà Nội cho phép anh viết thư về nhà. Những giới hạn lá thư của anh là ít hơn 25 từ. Chủ tịch Monson hỏi, các anh chị em và tôi sẽ nói gì với gia đình mình nếu chúng ta ở trong hoàn cảnh như vậy, không thấy họ hơn 2 năm và không biết rằng chúng ta sẽ gặp lại họ không? Muốn mang đến một điều gì để gia đình mình có thể nhận ra là do anh gửi đến, và cũng như muốn đưa cho họ lời khuyên dạy quý báu, anh Hess đã viết những lời sau đây. Những điều này rất quan trọng. Lễ hôn phối đền thờ, đi truyền giáo, đi học đại học, tiến bước, đặt mục tiêu, viết lịch sử, chụp ảnh gia đình 2 lần một năm. Các anh chị em sẽ viết gì cho con cái mình nếu chỉ được viết là có 25 từ hoặc ít hơn? Người cha trẻ tuổi mà tôi đã nói lúc nãy là người đã viết ra những kỷ niệm về cô giáo dạy lớp 2 của mình, hiện đang nuôi dạy một đứa bé gái xinh xắn. Người cha này cảm thấy sự tin cậy của Thiên Thượng đã được đặt vào anh ta. Khi đứa bé lớn lên, thì tương lai của nó sẽ như thế nào? Anh ta sẽ nói điều gì mà sẽ thật sự ảnh hưởng đến nó? Những lời nào sẽ khuyến khích nó, nâng cao tinh thần nó và giúp nó ở lại trên con đường? Việc anh ta dành ra thời giờ để thì thầm, con là một đứa con của Thượng Đế, sẽ tạo ra một sự khác biệt không? Một ngày nào đó, nó sẽ nhớ rằng cha nó thường nói những lời này, cha yêu tất cả mọi điều về con không? Cha Thiên Thượng đã phán với vị nam tử của Ngài và với tất cả chúng ta rằng, này là con yêu dấu của ta. Và sau đó, Ngài đã phán thêm, đẹp lòng ta mọi đàn. Cầu xin cho những lời chúng ta nói và viết cho con cái của mình sẽ phản ảnh tình yêu thương của Cha Thiên Thượng dành cho vị nam tử của Ngài, Chúa Giêsu Kitô và cho chúng ta. Và sau đó, cầu xin cho chúng ta dừng lại để lắng nghe vì một đứa trẻ có nhiều khả năng để nói những điều vĩ đại và kỳ diệu để đáp lại. Tôi nói điều này trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
The choir and congregation will now stand and join in.
Giờ đây ca đoàn và giáo đoàn sẽ cùng hát bài Guide Us, O Thou Great Jehovah. Sau bài hát đó, chúng ta sẽ hân hạnh được nghe bài nói chuyện của anh cả Whitney Clayton, thuộc chủ tịch đoàn nhóm tu số thể 70. Tiếp theo ông sẽ là anh cả Elton Perry, thuộc nhóm tu số 12 vị sứ đồ. Sau đó ca đoàn sẽ hát bài Where Love Is. Đây là Đại hội Chư Mương thường niên kỳ thứ 183 của Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô.
Một tối cách đây vài năm, vợ chồng tôi đến thăm và ăn tối ở nhà của vợ chồng một đứa con trai của chúng tôi. Đó là một sự kiện điển hình cho một gia đình có con nhỏ. Có nhiều tiếng ồn và vui vẻ hơn. Ngay sau khi ăn tối xong, đứa cháu gái 4 tuổi của chúng tôi là Anna và tôi vẫn còn ngồi tại bàn. Khi nhận thấy rằng nó đã được tôi hoàn toàn chú ý đến, nó đứng thẳng người trên một chiếc ghế dài và chăm chú nhìn tôi. Khi chắc chắn rằng tôi đang nhìn nó, thì nó long trọng ra lệnh cho tôi phải quan sát và học hỏi. Sau đó, nó nhảy múa và hát cho tôi nghe. Câu nói của Anna là phải quan sát và học hỏi là sự khôn ngoan phát ra từ miệng của một đứa trẻ thơ. Chúng ta có thể học hỏi được rất nhiều điều bằng cách quan sát và rồi suy xét xem điều gì chúng ta đã thấy và cảm nhận được. Trong tinh thần đó, tôi xin chia sẻ cho các anh chị em một vài nguyên tắc mà tôi đã quan sát được bằng cách học hỏi từ cuộc hôn nhân tuyệt vời và chung thủy. Những nguyên tắc này được xây đắp, được cuộc hôn nhân vững mạnh, đầy mãn nguyện, phù hợp với các nguyên tắc thiên thượng. Tôi mời các anh chị em hãy quan sát và học hỏi với tôi. Trước hết, tôi đã quan sát thấy rằng trong các cuộc hôn nhân hạnh phúc thì tất cả cả hai vợ chồng đều xem xét mối quan hệ của họ là trân châu vô giá, một kho tàng có giá trị vô hạn. Họ đều bỏ lại cha mẹ của mình và cùng nhau xây đắp một cuộc hôn nhân mà sẽ thành công cho đến vĩnh cửu. Họ hiểu rằng họ đang đi trên một con đường đã được thiên thượng ấn định. Họ biết rằng không có mối quan hệ nào khác có thể mang lại nhiều niềm vui, tạo ra nhiều điều tốt lành hoặc giúp đỡ nhau trở nên tốt hơn như vậy. Hãy quan sát và học hỏi. Những người bạn đời trong hôn nhân hạnh phúc nhất xem cuộc hôn nhân của họ là vô giá. Kế đến là đức tin. Các cuộc hôn nhân thành công được xây đắp trên nền tảng của đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô và sự tuân thủ những lời giảng dạy của Ngài. Tôi đã quan sát thấy rằng những cặp vợ chồng đã làm cho cuộc hôn nhân của họ trở nên vô giá để tuân theo các khuôn mẫu của đức tin. Họ tham dự lễ thiệt thánh và các buổi họp hàng tuần khác, tổ chức buổi họp tối gia đình, cầu nguyện và học thánh thư chung với nhau và cá nhân, và đóng tiền thập phân một cách lương thiện. Công cuộc tìm kiếm chung của họ là vâng lời và sống tốt. Họ không xem các lệnh truyền là một bữa ăn bao bụng để họ có thể chỉ lựa chọn món ăn nào hấp dẫn nhất. Đức tin là nền tảng của mọi đức hạnh, tức là loại đức hạnh củng cố hôn nhân. Củng cố đức tin sẽ củng cố hôn nhân. Đức tin phát triển khi chúng ta tuân giữ các lệnh truyền, sự hòa thuận và niềm vui trong hôn nhân. Như vậy, việc tuân giữ các lệnh truyền là cơ bản để thiết lập hôn nhân vững mạnh. Hãy quan sát và học hỏi. Đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô là nền tảng của hôn nhân hạnh phúc vĩnh cửu. Thứ ba là sự hối cải. Tôi nhận thấy rằng hạnh phúc trong hôn nhân dựa vào ân tứ hối cải. Sự hối cải là một yếu tố thiết yếu trong tất cả các mối quan hệ hôn nhân tích cực. Vợ chồng thường xuyên tự xem xét và nhanh chóng thực hiện các bước cần thiết để hối cải và cải tiến kinh nghiệm về sự hàn gắn trong hôn nhân của họ. Sự hối cải giúp phục hồi và duy trì tình hòa thuận, tinh thần hòa thuận và bình an. Khiêm nhường là bản chất của sự hối cải. Khiêm nhường là tính vị tha, chứ không phải là tính ích kỷ. Nó không đòi hỏi phải làm theo cách riêng của mình, hoặc nói chuyện như thể mình tốt hơn mọi người về mặt đạo đức. Thay vì thế, khiêm nhường là dịu dàng trả lời và tử tế lắng nghe, chứ không phải là biện luận. Lòng khiêm nhường giúp nhận biết rằng không ai có thể thay đổi người khác, nhưng với đức tin, nỗ lực và sự giúp đỡ của Thượng Đế, chúng ta có thể trải qua sự thay đổi lớn lao trong lòng mình. Việc trải qua sự thay đổi lớn lao trong lòng mình làm cho chúng ta đối xử với người khác, đặc biệt là người phối ngẫu của mình, với một cách hiền lành nhu mì. Khiêm nhường có nghĩa là cả hai vợ chồng đều tìm cách ban phước, giúp đỡ và nâng đỡ nhau, xem người kia là quan trọng hơn trong mọi quyết định. Hãy quan sát và học hỏi. Sự hối cải và lòng khiêm nhường xây đắp hôn nhân hạnh phúc. Thứ tư là sự kính trọng. Tôi quan sát thấy rằng trong những cuộc hôn nhân tuyệt vời, hạnh phúc, vợ chồng luôn đối xử với nhau như hai người cộng sự bình đẳng. Trong bất cứ nơi nào, hoặc bất cứ lúc nào, khi người chồng thống trị người vợ, hoặc đối xử với vợ mình như là cấp dưới trong hôn nhân, thì không tuân giữ luật pháp thiêng liêng. Và cần phải được thay thế bằng các nguyên tắc và tuân theo mẫu mực đúng. Trong những cuộc hôn nhân tuyệt vời, các cặp vợ chồng đều cùng nhau nhất trí đưa ra quyết định. Mỗi người trong bọn họ hoàn toàn tham gia và có một tiếng nói bình đẳng và quyết định. Họ tập trung trước hết vào mối gia đình và giúp đỡ lẫn nhau trong những trách nhiệm chung của cuộc sống. Cuộc hôn nhân của họ dựa trên cơ sở hợp tác, chứ không phải trên sự điều đình thương lượng. Giờ ăn tối của họ là thời gian dành cho gia đình và sau đó trở thành phần quan trọng nhất trong ngày và mục tiêu của các nỗ lực tốt nhất của họ. Họ tắt hết các thiết bị điện tử và từ bỏ thú giải trí riêng để giúp đỡ trong các bổn phận của gia đình. Đến mức có thể được, mỗi đêm họ lọc sách với con cái của họ và cả hai tham gia và biệt giúp đưa các con nhỏ đi ngủ. Họ cùng đi ngủ với nhau. Khi bổn phận và hoàn cảnh của họ cho phép, vợ chồng cùng nhau sát cánh làm công việc quan trọng nhất. Đó là công việc chúng ta làm trong nhà của mình. Khi có sự kính trọng, thì cũng phải không có sự giấu giếm. Đó là một yếu tố quan trọng của hôn nhân hạnh phúc. Về những vấn đề có liên quan đến hôn nhân, dựa trên sự tôn trọng và thành thật với nhau, thì không có gì bí mật. Vợ chồng đều cùng nhau đưa ra tất cả các quyết định về tài chính. Cả hai đều có quyền truy cập vào tất cả các thông tin. Lòng trung thủy là một hình thức kính trọng. Các vị tiên tri đã dạy rằng, hai người trong một cuộc hôn nhân thành công đều phải trung thủy tuyệt đối với nhau. Họ phải chắc chắn là luôn luôn xứng đáng trong mọi phương diện, trong việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội. Họ không giấu giếm những kinh nghiệm bí mật trên Internet. Họ công khai chia sẻ với nhau mật khẩu của mạng xã hội của họ. Họ không nhìn vào hồ sơ trực tuyến của bất cứ ai trong bất cứ cách nào mà có thể phản bội niềm tin thiêng liêng của người phối ngẫu của mình. Họ không bao giờ làm hoặc nói bất cứ điều gì liên quan đến diện mạo không thích hợp hoặc trực tuyến hay trong thực tế. Hãy quan sát và học hỏi. Cuộc hôn nhân tuyệt vời là hoàn toàn tôn trọng, thành thật và trung thủy. Thứ năm là tình yêu. Tôi đã thấy trong các cuộc hôn nhân hạnh phúc nhất đều tỏa sáng sự vâng phục đối với một trong số những giáo lệnh hạnh phúc nhất. Chúng ta sống với nhau trong tình thương. Khi phán với những người chồng, Chúa truyền lệnh, các ngươi phải yêu thương vợ mình hết lòng và chỉ kết hợp với vợ mình, chứ không một ai khác. Sổ tay hướng dẫn của giáo hội dạy, từ kết hợp có nghĩa là hoàn toàn tận tâm và trung thành với một người nào đó. Các cặp vợ chồng kết hợp với Thượng Đế và với nhau bằng cách phục vụ và yêu thương nhau và bằng cách tuân giữ các giao ước trong việc hoàn toàn trung thủy đối với nhau và với Thượng Đế. Cả hai vợ chồng bỏ lại đằng sau cuộc sống độc thân và đặt cuộc hôn nhân của họ làm ưu tiên hàng đầu. Họ không để cho một người hoặc sở thích nào khác có ưu tiên cao hơn là tuân giữ các giao ước mà họ đã lập với Thượng Đế và với nhau. Hãy quan sát và học hỏi. Các cặp vợ chồng thành yêu thương lẫn nhau bằng tất cả tấm lòng. Có một số người có cuộc hôn nhân không hạnh phúc như họ mong muốn. Có những người chưa bao giờ kết hôn, ly hôn, là cha hoặc mẹ độc thân, hoặc vì nhiều lý do khác nhau đã không ở trong tình trạng kết hôn. Những trường hợp này có thể đầy thử thách và đau khổ, nhưng những trường hợp này không cần phải là vĩnh viễn. Đối với các anh chị em đang ở trong tình huống như vậy, nhưng vẫn vui vẻ làm mọi công việc trong tầm khả năng qua các anh chị em để kiên trì, thì xin Thiên Thượng ban phước dồi dào cho các anh chị em. Hãy tìm kiếm lý tưởng của việc tạo lập một cuộc hôn nhân vĩnh cửu, cả cái việc bằng cách cố gắng hoặc chuẩn bị để làm người phối ngẫu xứng đáng, tuân giữ các giáo lệnh, tin vào Chúa và tình yêu thương toàn hảo của Ngài cho các anh chị em. Một ngày nào đó, tất cả các phước lành đã được hứa hẹn về hôn nhân sẽ thuộc về các anh chị em. Một trong những câu tuyệt vời nhất trong Sách Mặc Môn nói rằng, và họ dựng vợ gả chồng cho nhau và được ban phước thể theo nhiều lời hứa mà Chúa đã hứa với họ. Những lời hứa của Chúa được ban cho tất cả những người tuân theo mẫu mực của cuộc sống nhằm xây đắp các mối quan hệ hạnh phúc thiêng liêng. Các phước lành là kết quả thú vị và có thể dự đoán được của việc sống theo phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Tôi biết ơn người vợ tuyệt vời của tôi là Cathy, chính là người yêu của đời tôi. Hôn nhân là một ân tứ của Thượng Đế dành cho chúng ta. Cuộc hôn nhân tốt đẹp của chúng ta là món quà của chúng ta dâng lên Ngài. Tôi làm chứng về kế hoạch kỳ diệu của Cha Thiên Thượng đã ban cho chúng ta để có được một cuộc hôn nhân vĩnh cửu và tuyệt vời trong thông danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
I received a special gift last Christmas.
Vào Giáng sinh năm ngoái, tôi nhận được một món quà đặc biệt mà đã gợi lại nhiều kỷ niệm. Cháu gái của tôi tặng món quà đó cho tôi. Đó là một trong những vật tôi đã bảo lại trong ngôi nhà xưa của gia đình lúc tôi dọn ra sau khi kết hôn. Món quà ấy là quyển sách nhỏ màu nâu này tôi đang cầm trong tay đây. Đó là một quyển sách được tặng cho các quân nhân thánh hữu ngày sau đã gia nhập quân đội trong đệ nhị thế chiến. Riêng tôi coi quyển sách này như là một món quà từ Chủ tịch Heber J. Grant và hai cố vấn của ông J. Reuben Clark Jr. và David O. McKay. Trong một lá thư ở trang trước của quyển sách đó, ba vị tiên tri này của Thượng Đế đã viết: các sinh hoạt trong quân đội không cho phép chúng tôi thường xuyên giữ liên lạc với các anh em, hoặc trực tiếp hoặc qua người đại diện riêng. Cách kế tiếp tốt nhất của chúng tôi là tặng cho các anh em những phần mặc khải cận đại và những lời giải thích về các nguyên tắc phúc âm là những điều sẽ mang đến cho các anh em hy vọng và đức tin được đổi mới cũng như nguồn an ủi, lời khuyên giải và sự an tâm dù các anh em đang ở bất cứ nơi đâu. Ngày nay chúng ta thấy chính mình đang ở trong một thế chiến khác, lần này không phải với vũ khí, mà với ý nghĩ, lời nói và hành động. Đó là chiến tranh với tội lỗi. Và hơn bao giờ hết, chúng ta cần được nhắc nhở để tuân giữ các lệnh truyền. Chủ nghĩa thế tục đang trở thành tiêu chuẩn, cũng như nhiều sự tin tưởng và thực hành. Tiêu chuẩn này xung đột trực tiếp với các tiêu chuẩn đã được chính Chúa thiết lập vì lợi ích của con cái của Ngài. Trong quyển sách nhỏ màu nâu, ngay sau lá thư của đệ nhất chủ tịch đoàn, có một lá thư ngắn chuẩn bị cho những người trong quân đội. Có tựa đề là tuân theo luật pháp, chính là tự do. Lá thư ngắn so sánh giữa luật quân đội với luật pháp thiêng liêng, vì lợi ích cho tất cả những người đang ở trong quân đội. Lá thư ngắn viết rằng, trong vũ trụ cũng thế, nơi nào Thượng Đế điều khiển, thì có một luật pháp, luật vạn năng, vĩnh cửu, với một số phước lành và hình phạt bất biến. Những lời cuối cùng của lá thư ngắn tập trung vào việc tuân theo luật pháp của Thượng Đế. Nếu các anh em muốn trở lại cùng những người thân của mình với đầu ngẩng cao, nếu các anh em muốn làm người, đàn ông và sống hạnh phúc, thì hãy tuân thủ luật pháp của Thượng Đế. Bằng cách làm như vậy, các anh em có thể gia tăng những sự tự do vô giá này mà mình đang cố gắng bảo vệ. Một sự tự do khác để những người khác có thể tùy thuộc vào, sự tự do khỏi tội lỗi. Vì quá thật, việc tuân theo luật pháp mang đến cho chúng ta tự do. Tại sao cụm từ việc tuân theo luật pháp mang đến cho chúng ta tự do rất có ý nghĩa đối với tôi vào lúc ấy như vậy? Tại sao cụm từ này có ý nghĩa đối với tất cả chúng ta bây giờ? Có lẽ chính vì chúng ta đã có sự hiểu biết được mặc khải về lịch sử tiền dương thế của mình, chúng ta nhận ra rằng khi Thượng Đế được Chúa Cha Vĩnh Cửu đưa ra cho chúng ta kế hoạch của Ngài vào lúc khởi đầu, Satan đã muốn thay đổi kế hoạch đó. Nó nói là nó sẽ cứu chuộc tất cả nhân loại, không một linh hồn nào bị mất. Và Satan tin rằng nó có thể xúc tiến đề nghị của nó. Nhưng có một cái giá không thể chấp nhận. Sự hủy diệt quyền tự quyết của con người, tức là ân tứ được Thượng Đế ban cho. Chủ tịch Harold B. Lee đã nói về ân tứ này. Kế hoạch kế cuộc sống, thì quyền tự quyết là ân tứ vĩ đại nhất của Thượng Đế dành cho nhân loại. Vì thế, Satan không xem thường quyền tự quyết của con người. Thật vậy, điều này đã trở thành nguyên nhân chính của trận chiến của thiên thượng. Cuộc chiến thắng chiến trên thiên thượng là chiến thắng cho quyền tự quyết của con người. Tuy nhiên, Satan vẫn tiếp tục kế hoạch phụ của nó, kế hoạch mà nó thực hiện kể từ thời Adam và Eva, là để cám dỗ những người nam và nữ. Cốt yếu là để chứng minh rằng chúng ta không xứng đáng với ân tứ quyền tự quyết của Thượng Đế ban cho. Satan có nhiều lý do để làm những gì nó đang làm. Có lẽ lý do mạnh mẽ nhất là động cơ trả thù. Nhưng nó cũng muốn làm cho những người nam và nữ khổ sở như nó vậy. Không ai trong chúng ta nên đánh giá thấp việc Satan hoạt động rất tích cực là để được thành công. Vai trò của nó trong kế hoạch vĩnh cửu của Thượng Đế là tạo ra sự tương phản cho mọi sự việc và thử thách quyền tự quyết của chúng ta. Mỗi điều lựa chọn của các anh chị em và của tôi là một thử thách về quyền tự quyết của mình, cho dù chúng ta chọn để tuân theo hay không tuân theo các giáo lệnh của Thượng Đế, thì thật sự là một sự lựa chọn giữa tự do và cuộc sống vĩnh cửu và cảnh tù đầy và cái chết. Giáo lý cơ bản này đã được dạy rõ trong 2 Nephi chương 2. Vậy nên loài người được tự do theo thể cách xác thịt, và tất cả những điều gì cần thiết cho loài người đều được ban phát cho họ, và họ được tự ý lựa chọn sự tự do và cuộc sống vĩnh cửu qua đấng trung gian vĩ đại của tất cả loài người, hay là họ muốn lựa chọn cánh tù đầy và sự chết dưới xiềng xích và quyền hành của quỷ dữ, vì nó rất muốn tìm cách làm cho tất cả loài người phải đau khổ như nó vậy. Về nhiều phương diện, thế giới này luôn luôn có chiến tranh. Tôi tin rằng khi Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn gửi cho tôi quyển sách nhỏ màu nâu, họ đã quan tâm nhiều hơn đến một cuộc chiến tranh lớn hơn nhiều so với Đệ Nhị Thế Chiến. Tôi cũng tin rằng họ đã hy vọng quyển sách ấy sẽ là một cái khiên chắn của đức tin chống lại Satan và đạo quân của nó trong cuộc chiến tranh lớn hơn này, cuộc chiến chống lại tội lỗi, và là một lời nhắc nhở tôi phải sống theo các giáo lệnh của Thượng Đế. Một cách để đánh giá chính mình và so sánh mình với các thế hệ trước là một trong các tiêu chuẩn lâu đời nhất, 10 điều giáo lệnh. Đối với phần đông trong thế giới văn minh, nhất là thế giới Do Thái Kitô hữu, thì 10 điều giáo lệnh là ranh giới được chấp nhận nhiều nhất và lâu dài giữa thiện và ác. Theo tôi nhận thấy, thì 4 trong 10 điều giáo lệnh được tôn trọng một cách nghiêm túc ngày nay hơn bao giờ hết. Về phương diện văn hóa, chúng ta coi khinh và lên án hành động giết người, trộm cắp, nói dối, và chúng ta vẫn còn tin tưởng vào trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ. Tuy nhiên, vì là một xã hội rộng lớn hơn, chúng ta thường xuyên bác bỏ 6 điều giáo lệnh kia. Nếu có bất cứ dấu hiệu về các ưu tiên của thế gian, thì chúng ta chắc chắn có các thần khác mà chúng ta đặt trước Thượng Đế chân chính. Chúng ta lập những người nổi tiếng, lối sống, của cải, và vâng, đôi khi các tượng chạm làm thần tượng. Chúng ta sử dụng tên của Thượng Đế bằng tất cả mọi cách báng bổ, kể cả trong những lời than vãn, lần chửi thề của mình. Chúng ta sử dụng ngày Sa-bát cho những cuộc tranh tài lớn nhất của mình, cách giải trí quan trọng nhất của mình, chuyến mua sắm nhiều nhất của mình, và hầu như tất cả mọi thứ khác, chứ không dành cho việc thờ phượng. Chúng ta xem mối quan hệ tình dục ngoài vòng hôn nhân như là giải trí và vui chơi. Và tính tham lam đã trở thành một cách quá phổ biến trong cuộc sống. Các vị tiên tri từ tất cả các giăng kỳ đã liên tục cảnh báo về hai hoặc nhiều giáo lệnh quan trọng hơn. Các giáo lệnh liên quan đến hành động hành động giết người và tội ngoại tình. Tôi thấy một nền tảng chung cho hai giáo lệnh quan trọng này, niềm tin rằng sự sống chính là đặc ân của Thượng Đế và thể xác của chúng ta, các đền thờ của cuộc sống hữu diệt, nên được tạo ra trong vòng giới hạn mà Thượng Đế đã quy định. Việc con người muốn thay thế luật pháp của Thượng Đế bằng các quy luật riêng của mình liên quan đến việc tạo ra sự sống hoặc lấy đi mạng sống là tột cùng của lòng ngạo mạn và chiều sâu của tội lỗi. Tác dụng chính của những thái độ thấp kém đối với tính chất thiêng liêng của hôn nhân là những hậu quả đối với gia đình. Sức mạnh của gia đình đang suy yếu với một tốc độ đáng ngại, và sự suy yếu này càng ngày càng gây thiệt hại cho xã hội. Tôi đã trực tiếp thấy được nguyên nhân và hậu quả khi từ bỏ không cam kết và không chung thủy với người hôn phối của mình. Chúng ta đã loại bỏ chất gắn bó nhằm ràng buộc xã hội của chúng ta lại với nhau. Một cách hữu ích để suy nghĩ về các giáo lệnh là chúng chính là lời khuyên dạy đầy yêu thương từ Cha Thiên Thượng, thông sáng, toàn tri, toàn thức. Mục tiêu của Ngài là hạnh phúc vĩnh cửu của chúng ta, và các giáo lệnh của Ngài là sự hướng dẫn mà Ngài đã ban cho chúng ta để trở về cùng Ngài. Đó là cách duy nhất chúng ta sẽ được hạnh phúc vĩnh viễn. Mái gia đình có ý nghĩa như thế nào đối với hạnh phúc vĩnh cửu của chúng ta? Trang 141 của quyển sách nhỏ màu nâu này viết rằng, thật vậy, thiên thượng của chúng ta nhiều hơn một chút so với các ngôi nhà tượng trưng của chúng ta ở vĩnh cửu. Gần đây hơn, giáo lý về mái gia đình đã được lặp lại một cách rõ ràng và hùng hồn trong gia đình bản tuyên ngôn cùng thế giới. Giáo lý này tuyên bố về tính chất vĩnh cửu của gia đình và sau đó giải thích mối liên kết với việc thờ phượng trong đền thờ. Bản tuyên ngôn này cũng tuyên bố về một luật pháp chính là nền tảng của hạnh phúc vĩnh cửu của gia đình. Ấy là những khả năng thiêng liêng về sự sinh sản sẽ chỉ được sử dụng giữa người nam và người nữ đã cưới hỏi hợp pháp như chồng và vợ. Thượng Đế mặc khải cho các vị tiên tri của Ngài rằng có các nguyên tắc đạo đức. Tội lỗi sẽ luôn luôn là tội lỗi. Việc bất tuân theo các lệnh truyền của Chúa sẽ luôn luôn làm cho chúng ta mất đi các phước lành của Ngài. Thế giới thay đổi liên tục và đáng kể, nhưng Thượng Đế, các lệnh truyền của Ngài và các phước lành đã được hứa của Ngài đều không thay đổi. Các lệnh truyền của Ngài bất biến và không thay đổi. Những người nam và nữ nhận được quyền tự quyết của họ như là ân tứ của Thượng Đế, nhưng sự tự do của họ là do hạnh phúc vĩnh cửu của họ mà đến nhờ việc tuân theo luật pháp của Ngài. Như Alma đã khuyên bảo đứa con trai là lầm đường lạc lối của mình, xử tà ác, có bao giờ là hạnh phúc đâu. Trong thời kỳ phục hồi phúc âm trọn vẹn này, Chúa đã một lần nữa mặc khải cho chúng ta về các phước lành đã được hứa cho chúng ta để tuân theo các lệnh truyền của Ngài. Trong sách Giao Lý và Giao Ước, tiết 130, chúng ta đọc, có một luật pháp ở trên trời được lập ra và không thể hủy bỏ được trước khi có sự tạo dựng thế gian này, mà theo đó mọi phước lành đều được căn cứ vào đó. Và khi chúng ta nhận được bất cứ một phước lành nào từ Thượng Đế, thì đó là vì chúng ta tuân theo luật pháp mà phước lành này được căn cứ vào đó. Chắc chắn không thể có bất cứ giáo lý này nào được thể hiện mạnh mẽ trong Thánh Thư hơn các lệnh truyền bất biến của Chúa, cũng như mối quan hệ kết nối của chúng với hạnh phúc và sự an lạc của chúng ta với tư cách là các cá nhân, gia đình và một xã hội. Có các nguyên tắc đạo đức. Việc bất tuân theo các lệnh truyền của Chúa sẽ luôn luôn làm cho chúng ta mất đi các phước lành của Ngài. Những điều này không thay đổi. Trong một thế giới mà sự hướng dẫn đạo đức của xã hội đang sút kém, thì phúc âm phục hồi của Chúa Giêsu Kitô cũng như các giáo khu, tiểu giáo khu, các gia đình, các tín hữu của phúc âm phục hồi này không bao giờ dao động. Chúng ta không được chọn ra các giáo lệnh nào mà chúng ta nghĩ là quan trọng để tuân giữ, mà phải thừa nhận tất cả các giáo lệnh của Thượng Đế. Chúng ta phải đứng vững vàng và kiên định, hoàn toàn tự tin đối với sự nhất quán của Chúa và tin tưởng hoàn toàn vào các lời hứa của Ngài. Cầu xin cho chúng ta mãi mãi là một nguồn ánh sáng trên ngọn đồi, một tấm gương trong việc tuân giữ các giáo lệnh mà chưa bao giờ thay đổi và sẽ không bao giờ thay đổi. Cũng như quyển sách nhỏ này đã khuyến khích các quân nhân thánh hữu ngày sau luôn vững vàng về phương diện đạo đức trong thời chiến, cầu xin cho chúng ta trong cuộc chiến ngày sau này luôn luôn là một ngọn hải đáng đối cho hoàn thể thế gian và nhất là cho con cái của Thượng Đế, là những người đang tìm kiếm các phước lành của Chúa. Tôi làm chứng điều này trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Chúng tôi biết ơn đài ca đoàn Tabernacle về phần âm nhạc tuyệt vời. Tuyệt vời họ đã đảm trách buổi sáng hôm nay. Người nói chuyện kết thúc tại phiên họp này sẽ là vị tiên tri của chúng ta, Chủ tịch Thomas S. Monson. Sau khi bài nói chuyện của ông kết thúc, ca đoàn sẽ hát bài Cùng lại nhau đây, hỡi các thanh hữu. Sau đó anh cả O. Vincent Halleck thuộc nhóm tu số thầy 70 sẽ dâng lời cầu nguyện kết thúc.
My beloved brothers and sisters,
anh chị em thân mến, tôi biết ơn được biết bao được có cái mặt với các anh chị em buổi sáng hôm nay. Tôi xin được có đức tin và lời cầu nguyện của các anh chị em trong khi tôi đáp ứng đặc ân được ngỏ lời cùng các anh chị em. Trong suốt các thời đại, những người nam và người nữ đã tìm kiếm kiến thức và sự hiểu biết về cuộc sống trên trần thế này và vị trí cùng mục đích của họ trong đó, cũng như cách có được bình an và hạnh phúc. Mỗi người chúng ta đều tham gia vào việc tìm kiếm giống như vậy. Kiến thức và sự hiểu biết này có sẵn cho tất cả nhân loại và được chứa đựng trong các lẽ thật vĩnh cửu. Trong Giáo lý và Giao ước tiết 1 câu 39, chúng ta đọc: Vì này và trong kìa, Chúa là Thượng Đế và Thánh Linh làm chứng, và lời chứng đó là chân thật và lẽ thật, tồn tại mãi mãi và đời đời. Một thi sĩ đã viết: Cho dù vạn vật trong trời đất sẽ bị hủy diệt, nhưng lẽ thật là toàn bộ sự tồn tại sẽ vượt qua điều tệ hại nhất có thể xảy ra, vĩnh cửu bất biến mãi mãi. Một số người sẽ hỏi lẽ thật như vậy được tìm thấy ở đâu và làm thế nào chúng ta có thể nhận ra nó. Trong một điều mặc khải được ban cho qua tiên tri Joseph Smith ở Kirtland, Ohio vào tháng 5 năm 1833, Chúa đã phán: Lẽ thật là sự hiểu biết về những vật đúng theo trạng thái của chúng đang có, đã có và sẽ có. Thánh Linh lẽ thật là từ Thượng Đế và chẳng ai nhận được sự trọn vẹn trừ phi kẻ ấy tuân giữ các giáo lệnh của Ngài. Ai biết tuân giữ các giáo lệnh của Ngài thì sẽ nhận được lẽ thật và sự sáng, cho đến khi nào người ấy được vinh quang trong lẽ thật và biết được tất cả mọi điều. Thật là một lời hứa vinh quang. Ai biết tuân giữ các giáo lệnh của Ngài thì sẽ nhận được lẽ thật và sự sáng, cho đến khi nào người ấy được vinh quang trong lẽ thật và biết được tất cả mọi điều. Trong thời đại này, khi chúng ta có nhiều kiến thức, khi phúc âm trọn vẹn đã được phục hồi, các anh chị em và tôi không cần phải tìm kiếm lẽ thật theo cách mà chưa từng làm trước đây. Cha Thiên Thượng nhân từ đã vạch ra hướng đi cho chúng ta và cung ứng một sự hướng dẫn chắc chắn. Đó chính là sự vâng lời. Sự hiểu biết về lẽ thật và câu trả lời cho những câu hỏi quan trọng nhất của chúng ta đến với chúng ta khi tuân giữ các giáo lệnh của Thượng Đế. Chúng ta học vâng lời trong suốt cuộc sống của mình, bắt đầu từ khi chúng ta còn rất nhỏ. Những người có trách nhiệm chăm sóc chúng ta lập ra những hướng dẫn và quy tắc để bảo đảm cho sự an toàn của chúng ta. Cuộc sống sẽ giản dị hơn cho tất cả chúng ta nếu chúng ta hoàn toàn chịu tuân theo các quy tắc như vậy. Tuy nhiên, nhiều người trong chúng ta học hỏi qua kinh nghiệm về sự thông sáng của việc biết vâng lời. Khi còn niên thiếu, mỗi mùa hè từ đầu tháng 7 đến đầu tháng 9, gia đình tôi ở trong căn nhà gỗ của chúng tôi tại Vivian Park ở Provo Canyon, Utah. Một trong số những đứa bạn thân của tôi vào những ngày vô tư đó trong hẻm núi là Danny Larson. Gia đình của bạn ấy cũng có một căn nhà gỗ ở Vivian Park. Mỗi ngày, bạn ấy và tôi đi lang thang khắp nơi trong khu vực đó, chơi những trò chơi kiểu con trai, câu cá trong sông lạch, nhặt đá và những vật khác, đi bộ đường dài, leo trèo và hoàn toàn tận hưởng từng phút, từng giờ, từng ngày. Một buổi sáng nọ, Danny và tôi quyết định là chúng tôi muốn có lửa
trại vào tối hôm đó với tất cả bạn bè của mình và ở trong hẻm núi. Chúng tôi chỉ cần dọn sạch một khu vực ở gần cánh đồng là chỗ chúng tôi có thể tụ họp. Cỏ tháng 6 bao phủ cánh đồng đã bắt đầu khô và đầy gai, làm cho cánh đồng không phù hợp cho các mục đích của chúng tôi. Chúng tôi bắt đầu nhổ các ngọn cỏ cao, dự định sẽ dọn sạch một khu vực rộng lớn và hình vòng tròn. Chúng tôi cố gắng hết sức để kéo và giật mạnh, nhưng chỉ có thể nhổ được những nắm nhỏ, cỏ dại bướng bỉnh. Chúng tôi biết rằng công việc này sẽ mất cả ngày. Và nghị lực cùng lòng nhiệt tình của chúng tôi đã giảm bớt rồi. Rồi tôi nảy ra một ý tưởng mà tôi nghĩ là giải đáp hoàn hảo đối với một đứa bé 8 tuổi. Tôi nói với Danny, chúng ta chỉ cần đốt đám cỏ dại này. Chúng ta sẽ chỉ đốt một vòng tròn trong đám cỏ dại thôi. Bạn tôi nhanh chóng đồng ý. Và tôi chạy đến căn nhà gỗ của chúng tôi để lấy một vài que diêm. Bất cứ anh em nào cũng đừng nghĩ rằng hai đứa bé 8 tuổi chúng tôi được phép sử dụng diêm. Tôi muốn nói rõ rằng cả Danny lẫn tôi đều bị cấm sử dụng diêm nếu không có sự giám sát của người lớn. Cả hai chúng tôi đã được báo trước nhiều lần về sự nguy hiểm của hỏa hoạn. Tuy nhiên, tôi biết gia đình tôi để diêm ở đâu. Và chúng tôi cần phải dọn sạch cánh đồng đó. Trước khi còn có thể nghĩ thêm một điều nào nữa, tôi chạy đến căn nhà gỗ của chúng tôi và lấy một vài que diêm. Chắc chắn rằng không có một ai đang theo dõi, tôi nhanh chóng giấu vào trong túi của mình. Tôi chạy trở lại chỗ của Danny. Lòng đầy phấn khởi vì trong túi tôi đã có giải pháp cho vấn đề của tôi, của chúng tôi. Tôi nhớ đã suy nghĩ rằng ngọn lửa sẽ cháy xa đến mức chúng tôi muốn. Và sau đó, bằng cách nào đó sẽ tự dập tắt một cách kỳ diệu. Tôi quẹt một que diêm trên một tảng đá và đốt đám cỏ khô của tháng 6. Nó bốc cháy như thể đã được tẩm xăng. Lúc đầu, Danny và tôi đã vui mừng khi thấy cỏ dại biến mất. Nhưng chẳng bao lâu, thì hiển nhiên là ngọn lửa không tự dập tắt rồi. Chúng tôi hoảng sợ khi nhận biết rằng chúng tôi không thể làm gì để ngăn chặn ngọn lửa được. Ngọn lửa đầy đe dọa bắt đầu thiêu hủy cỏ dại trên sườn núi, gây nguy hiểm cho những cây thông và mọi thứ khác nằm trên hướng đi của lửa. Cuối cùng, chúng tôi không có lựa chọn nào khác hơn là chạy đi cầu cứu. Chẳng bao lâu, tất cả những người đàn ông và phụ nữ có mặt tại Vivian Park chạy tới chạy lui với bao tải ướt đập vào các ngọn lửa, cố gắng dập tắt lửa. Sau vài giờ, chỉ còn lại tro tàn. Các cây thông già đã được cứu, cũng như các căn nhà mà có thể đã bị cháy. Danny và tôi đã học được một vài bài học khó khăn nhưng quan trọng vào ngày đó. Phần lớn của bài học đó là tầm quan trọng của sự vâng lời. Có những quy tắc và luật lệ để giúp bảo đảm sự an toàn vật chất của chúng ta. Tương tự như vậy, Chúa đã đưa ra những hướng dẫn và lệnh truyền để giúp bảo đảm sự an toàn thuộc linh của chúng ta, để chúng ta có thể thành công sống trên trần thế thường xuyên nguy hiểm này và cuối cùng trở lại cùng Cha Thiên Thượng của mình. Cách đây nhiều thế kỷ, Samuel đã mạnh dạn nối cùng một thế hệ gắn bó với truyền thống về của lễ thiêu các động vật. Sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực. Trong gian kỳ này, Chúa đã mặc khải cho tiên tri Joseph Smith rằng Ngài đòi hỏi tấm lòng thành và tâm hồn đầy thiện chí và những kẻ có thiện chí và biết tuân lời sẽ hưởng sự tốt lành của đất Sion vào những ngày sau cùng này. Tất cả các vị thiên tri thời xưa và hiện đại đã biết rằng sự vâng lời là cần thiết cho sự cứu rỗi của chúng ta. Nephi nói, con sẽ đi và làm những gì Chúa đã truyền lệnh. Mặc dù những người khác nào nao núng trong đức tin và sự vâng lời của họ, nhưng Nephi chưa bao giờ như vậy khi làm điều mà Chúa đã phán bảo ông phải làm. Nhờ vậy, nhiều thế hệ đã được ban phước. Câu chuyện về Abraham và Isaac là một câu chuyện đầy sôi dẫn về sự vâng lời. Chắc hẳn Abraham đã đau đớn và khó khăn biết bao để vâng lệnh Thượng Đế khi dẫn con trai yêu dấu của ông là Isaac đi đến xứ Moria để dâng con mình làm một của lễ hy sinh. Chúng ta có thể tưởng tượng cảnh Abraham đã đau lòng như thế nào khi ông đi đến nơi đã được chỉ định. Chắc chắn đã là nỗi đau đớn đã dằn vặt thể xác và tinh thần của ông biết bao khi ông trói Isaac lại, đặt Isaac trên bàn thờ và lấy con dao để giết Isaac. Với đức tin vững chắc và sự tin cậy hoàn toàn nơi Chúa, ông đã đáp ứng lệnh truyền của Chúa. Lời phán thật tuyệt diệu biết bao, và Abraham chắc hẳn đã vô cùng hài lòng khi nghe lời phán đó, đừng tra tay vào mình con trẻ và chớ làm chi hại đến nó. Vì bây giờ ta biết rằng ngươi thật kính sợ Đức Chúa Trời, bởi cớ không tiếc với ta con ngươi, tức con một ngươi. Abraham đã được thử thách, và vì lòng trung tín cùng sự vâng lời của ông, nên Chúa đã ban cho ông lời hứa vinh quang. Bởi vì ngươi đã vâng theo lời dặn ta, nên các dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được ban phước. Mặc dù chúng ta không được yêu cầu phải chứng minh bằng rằng mình vâng lời trong một cách bị bi thảm và đau đớn như vậy, nhưng chúng ta cũng được đòi hỏi phải vâng lời. Chủ tịch Joseph F. Smith đã nói vào tháng 10 năm 1873, sự vâng lời là luật đầu tiên của thiên thượng. Chủ tịch Gordon B. Hinckley nói, hạnh phúc của các thánh hữu ngày sau, sự bình an của các thánh hữu ngày sau, sự tiến triển của các thánh hữu ngày sau, sự thịnh vượng của các thánh hữu ngày sau, và sự cứu rỗi vĩnh cửu và sự tôn cao của dân này nằm trong sự tuân theo những lời khuyên dạy của Thượng Đế. Sự vâng lời là một đặc tính của các vị tiên tri. Sự vâng lời đã cung ứng sức mạnh và sự hiểu biết cho họ qua các thời đại. Chúng ta cần phải nhận biết rằng chúng ta cũng được quyền nhận lãnh nguồn sức mạnh và kiến thức này. Nguồn này dành sẵn cho mỗi người chúng ta ngày nay nếu chúng ta tuân theo các giao lệnh của Thượng Đế. Suốt nhiều năm, tôi đã biết vô số người đã đặt việc trung tín và biết vâng lời. Tôi đã được ban phước và được soi dẫn nhờ họ. Tôi xin chia sẻ với các anh chị em một câu chuyện về hai người trung tín và biết vâng lời này. Walter Crouch là một tín hữu trung thành của giáo hội, đã cùng với gia đình mình sống trong một khu vực về sau trở thành Đông Đức tiếp theo đệ nhị thế chiến. Mặc dù gặp nhiều gian khổ vì thiếu tự do trong khu vực đó của thế giới vào lúc ấy, nhưng anh Kraus vẫn là một người yêu mến và phục vụ Chúa. Anh đã trung tín và thận trọng làm tròn mỗi công việc chỉ định cho mình. Một người khác tên là Johann Dendorfer, một người Hungary, được cải đạo vào giáo hội ở Đức và chịu phép báp têm ở đó vào năm 1911, lúc 17 tuổi. Không bao lâu sau đó, anh trở về Hungary. Tiếp theo đệ nhị thế chiến, Anh thấy mình như là một tù nhân trên chính quê hương của anh trong thành phố Debrecen. Tự do cũng đã bị tước đoạt khỏi người Hungary. Anh Walter Kraus không hề biết anh Dendorfer. Anh ấy đã được chỉ định làm thầy giảng tại gia của anh Dendorfer và thường xuyên đi thăm anh ấy. Anh Kraus gọi điện thoại cho người bạn đồng hành giảng dạy tại gia của mình và nói với người ấy rằng chúng ta được chỉ định đi thăm anh Johann Dendorfer. Anh có sẵn sàng đi với tôi tuần này để thăm anh ấy chưa? Đưa cho anh ấy một sứ điệp phúc âm không? Và rồi anh nói thêm, anh Dendorfer sống ở Hungary. Người bạn đồng hành của anh ấy sửng sốt hỏi, khi nào chúng ta đi? Anh Kraus đáp, ngày mai. Người bạn đồng hành hỏi, khi nào chúng ta về? Anh Kraus đáp, khoảng một tuần, nếu chúng ta trở về được. Hai người đồng hành giảng dạy tại gia đi thăm anh Dendorfer. Họ đi bằng xe lửa và xe đò từ khu vực đông bắc nước Đức đến to Debrecen, Hungary, một cuộc hành trình dài. Anh Dendorfer đã không có thầy giảng tại gia từ trước cuộc chiến. Giờ đây, khi thấy những tôi tớ này của Chúa, lòng anh tràn đầy biết ơn vì họ đã đến. Lúc đầu, anh đã từ chối bắt tay họ. Thay vì thế, anh đi vào phòng ngủ và lấy từ một cái tủ một cái hộp đựng số tiền thập phân mà anh đã để dành trong nhiều năm. Anh đưa số tiền thập phân này cho hai thầy giảng tại gia của anh rồi nói, bây giờ tôi đã làm tròn bổn phận đóng tiền thập phân của mình với Chúa rồi. Bây giờ tôi cảm thấy xứng đáng để bắt tay các tôi tớ của Chúa. Về sau, anh Kraus đã cho tôi biết rằng anh đã cảm động không tả xiết khi nghĩ rằng người anh em trung tín này tuy không liên lạc với giáo hội trong nhiều năm, nhưng đã vâng lời lấy ra 10% số thu nhập ít ỏi của mình để đóng tiền thập phân một cách đều đặn. Anh ấy đã để dành số tiền thập phân đó mà không biết khi nào có thể có đặc ân để đóng không. Anh Walter Kraus qua đời cách đây 9 năm, thọ 94 tuổi. Anh đã phục vụ một cách trung tín và vâng lời. Trong suốt cuộc đời, anh và anh là một nguồn soi dẫn đối với tôi và với tất cả những người biết anh. Khi được yêu cầu để hoàn thành nhiệm vụ, anh không bao giờ thắc mắc, anh không bao giờ ta thán và anh không bao giờ bào chữa. Thưa các anh chị em, thử thách lớn của cuộc sống này là sự vâng lời. Chúa phán, chúng ta sẽ thử thách họ bằng phương tiện này để xem họ sẽ làm theo tất cả những gì Chúa Thượng Đế của họ sẽ truyền lệnh cho họ chăng. Đấng Cứu Rỗi phán, vì tất cả những ai muốn nhận được phước lành từ tay ta đều phải tôn trọng luật pháp mà đã được lập ra cho phước lành đó và những điều kiện của nó như đã được thiết lập từ trước khi thế gian được tạo dựng. Không có tấm gương vâng lời nào sáng hơn tấm gương của Đấng Cứu Rỗi. Phaolô đã nhận xét về Ngài, dầu Ngài là con, cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu. Và sau khi đã được làm nên trọn vẹn rồi, thì trở nên cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho kẻ vâng lời Ngài. Đấng Cứu Rỗi đã cho thấy tình yêu thương chân thật của Thượng Đế bằng cách sống một cuộc sống hoàn hảo, bằng cách tôn vinh sứ mệnh thiêng liêng của Ngài. Ngài không bao giờ kiêu căng. Ngài không bao giờ kiêu ngạo. Ngài luôn luôn trung thành. Ngài luôn luôn khiêm nhường. Ngài luôn luôn chân thành. Ngài luôn luôn vâng lời. Mặc dù Ngài được Thánh Linh đưa vào vùng hoang dã để bị kẻ chuyên lừa đảo cám dỗ, chính là quỷ dữ. Mặc dù thể chất của Ngài suy yếu vì đã nhịn ăn 40 ngày và 40 đêm và đói lả, nhưng khi quỷ dữ đưa ra những lời đề nghị hấp dẫn và lôi cuốn nhất, thì Ngài đã cho chúng ta thấy một tấm gương vâng lời Thượng Đế bằng cách từ chối không đi lạc lối khỏi những gì Ngài biết là đúng. Khi trải qua nỗi thống khổ trong vườn Gethsemane, nơi mà Ngài chịu đau đớn đến nỗi mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất, Ngài đã nêu tấm gương hoàn hảo của vị nam tử biết vâng lời bằng cách nói rằng: Lại cha, nếu cha muốn, xin cất chén này khỏi tôi. Dầu vậy, xin ý cha được nên, chớ không theo ý tôi. Giống như cách mà Đấng Cứu Rỗi đã dạy cho các sứ đồ đầu tiên của Ngài dạy, Ngài cũng dạy cho các anh chị em và tôi: Hãy theo ta. Chúng ta có sẵn lòng tuân theo không? Sự hiểu biết mà chúng ta tìm kiếm, các câu trả lời mà chúng ta mong muốn và sức mạnh mà chúng ta ao ước ngày nay để đối phó với những thử thách của một thế giới phức tạp và luôn thay đổi có thể thuộc vào chúng ta khi chúng ta sẵn lòng tuân theo các lệnh truyền của Chúa. Tôi trích dẫn một lần nữa những lời của Chúa. Ai biết tuân giữ các giáo lệnh của Ngài thì sẽ nhận được lẽ thật và sự sáng, cho đến khi nào người ấy được vinh quang trong lẽ thật và biết được tất cả mọi điều. Tôi khiêm nhường cầu nguyện rằng chúng ta có thể được ban phước với các phần thưởng dồi dào đã được hứa cho người biết vâng lời, trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Our beloved Heavenly Father,
Cha Thiên Thượng, thân mến của chúng con, khi chúng con kết thúc phiên họp của Đại hội Trung ương này vào ngày Chủ nhật đẹp này, thì chúng con với lòng khiêm nhường biết ơn Cha vì tình yêu thương của Cha đã được bày tỏ đối với chúng con, đã được biểu lộ cho chúng con qua những bài nói chuyện mà Cha đã soi dẫn cho các tôi tớ của Cha chia sẻ với chúng con. Thưa Cha, chúng con biết ơn Cha. Chúng con đã được soi dẫn và ngẫn đỡ bởi lời nói của Cha. Chúng con cầu xin Cha khi chúng con về rằng chúng con sẽ được ban phước về đức tin để tuân theo những lời giảng dạy mà chúng con đã nghe buổi sáng hôm nay, để chúng con có thể áp dụng những điều này trong tấm lòng của chúng con và thậm chí của chúng con, để chúng con có thể áp dụng và thay đổi những gì mà chúng con phải thay đổi trong cuộc sống của chúng con để đến cùng Cha hơn, như Cha nói với chúng con, để làm những gì mà Cha muốn cho chúng con làm, để chúng con có thể theo Cha. Và chúng con cầu xin Cha cho những phước lành này và công nhận các vị tiên tri, vị tiến kiến và vị mặc khải mà đã ban phước cho những cuộc sống của chúng con bởi những lời giảng dạy đối với chúng con, để chúng con có thể đến gần Cha hơn và để chúng con có thể xứng đáng cho những phước lành của Cha. Chúng con biết ơn Cha vì sự hy sinh của con của Cha cho chúng con, và xin ban phước cho chúng con khi chúng con kết thúc phiên họp này trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
This has been a broadcast of the 100.
Đây là phần phát sóng của Đại hội Chứng Mừng Thường Niên kỳ thứ 183 của Giáo hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô. Những người nói chuyện được chọn ra từ các vị thẩm quyền chứng mừng và các chức sắc chứng mừng của giáo hội. Đại ca đoàn Mormon Tabernacle đảm trách phần âm nhạc. Phần phát sóng này do Bonneville Distribution cung cấp với tư cách là dịch vụ công cộng, cấm tái sản xuất, thu lại, sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác nếu không có giấy ưng thuận.